This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 1 tháng 1 của năm 2023. Trong không khí đón chào một năm mới, năm dương lịch, thưa quý vị, Hà Tĩnh xin được gửi đến quý vị những cái tài liệu hay để chúng ta biết thêm về năm mới trên tất cả các nước như thế nào, cũng như là chúng ta biết thêm một phần nào về Tết dương lịch nhé, thưa quý vị. Mời quý vị. Có thể nói ngày đầu năm là cái ngày lễ quan trọng trong năm của nhiều dân tộc cũng như những cái nền văn hóa trên thế giới. Như vậy thì cái ngày lễ này nó có những ý nghĩa như thế nào đối với người dân các nước trên thế giới, thưa quý vị? Và Tết dương lịch bắt nguồn từ đâu? Thưa quý vị, Tết dương lịch bắt nguồn từ đâu? Ngày 1 tháng 1 kêu là Tết dương lịch, có một nguồn gốc từ thời cổ đại rồi. Lúc đó thì đế quốc La Mã là cái nước đầu tiên chọn cái ngày 1 tháng 1 hàng năm là cái ngày đầu tiên trong năm mới. Trước đó thì La Mã là một quốc gia đầu tiên chọn ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm mới vào năm 153 trước công nguyên, thưa quý vị. Trước đó thì ngày 25 tháng 3, tức là ngày phân xuân, được chọn là cái ngày đầu tiên của cái năm mới. Ban đầu thì phải mất cũng khá nhiều thời gian để cái ngày này được chọn là cái ngày đầu tiên của năm mới. Thì người ta rất là bỡ ngỡ để cho người dân phải chấp nhận một cái sự thay đổi. Bởi họ phải gọi là họ cho rằng là cái ngày 1 tháng 1 nó không có gắn liền với cái thời điểm mà hoa màu nó sẽ trổ bông hay hoặc là cái mùa vụ nào đặc biệt hết cả, mà chỉ là một cái ngày rất là bình thường lắm. Ngày nay thì hầu hết các quốc gia trên thế giới đều công nhận cái ngày 1 tháng 1 là cái ngày khởi đầu của năm mới, là cái ngày lễ mà để cho các gia đình họ sum họp, thưa quý vị. Tết dương lịch ở nhiều quốc gia có thể coi là một cái ngày lễ lớn nhất ở trong năm. Cái ngày lễ này thường có bắn pháo bông vào lúc 0 giờ, 0 phút, 0 giây của ngày 1 tháng 1 khi mà bước qua. Và đồng thời thì những người mà đi làm, những học sinh, những sinh viên thì đều được nghỉ học, nghỉ làm để mà đón mừng năm mới, phải không thưa quý vị? Như vậy thì Tết dương lịch đó là một sự giao thời của năm cũ và năm mới. Nếu mà chúng ta nói về ý nghĩa của nó, đúng vậy thưa quý vị, Tết dương lịch đánh dấu cho một cái sự khép lại cũng như là tiếp sức để mà tiếp lấy một cái sự mở màn cho một cái năm mới với nhiều điều mới đang được chờ đón vào cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều có những cái phương thức chào đón năm mới thật là độc đáo, mang đậm cái nét văn hóa riêng của từng đất nước, ha thưa quý vị. Ở Hoa Kỳ thì cái phải gọi là Tết dương lịch là một trong những cái ngày lễ lớn của quốc gia, được nghỉ lễ một ngày để mà chào đón cho cái sự kiện quan trọng này, ha thưa quý vị ha. Ở nước Anh thì có những cái cuộc diễn hành chào đón năm mới vô cùng vui nhộn, rất là to lớn, tất cả mọi người cùng nhau cất vang cái tiếng hát, bài hát truyền thống để mà đón mừng năm mới. Còn ở bên nước Đức thì người ta dùng những cái vũ điệu rock để mà làm cái tiệc chia tay năm cũ, đón chào năm mới. Còn ở nước Pháp thì người ta làm một cái bữa tiệc thật là linh đình với mong muốn là những cái điều thịnh vượng sẽ đến với họ trong cái năm mới. Và nhiều nước phương Tây khác cũng đón chào cái ngày lễ lớn này, phải gọi là rất là lớn thưa quý vị đó. Tết dương lịch cũng thể hiện một cái sự khát khao trường tồn cho cái cuộc sống, thể hiện một sự mới mẻ, một sự mong muốn một cái điều gì đó nó rất là tốt đẹp. Bất kỳ đất nước phương Tây nào trong cái dịp Tết dương lịch cũng đều mong muốn những điều tốt đẹp, ý nghĩa của cái cuộc sống. Với ý nghĩa ngày Tết dương lịch, họ mong muốn một cái sự trường tồn cuộc sống, mong những điều tốt đẹp nhất cho cái cuộc sống của gia đình, của đất nước của họ. Cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, ấm no, mãi trường tồn chính là một cái ý nghĩa của một cái dịp mà Tết dương lịch mỗi năm, khi mà đồng hồ đã điểm đúng cái khoảng khắc kết thúc năm cũ cũng như là bước sang năm mới. Cũng giống như vậy, thưa quý vị, chúng tôi xin tóm tắt, ở nước Anh thì vào cái ngày trước Tết Tây thì mọi nhà đều mua rượu về và đổ đầy tất cả các chai hũ, bởi người Anh mong muốn năm mới sẽ có những điều mới tốt đẹp. Bởi vì nếu mà rượu thịt mà không dư giả thì năm mới cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều những nghèo khổ lắm, thưa quý vị. Đó, lễ hội đón năm mới bên Pháp thì được xem như là cái lễ hội ánh sáng. Người dân tham gia vào những cuộc diễu hành với ánh sáng lung linh của ngọn đuốc và cùng nhau uống rượu mừng năm mới. Ánh sáng mang một cái ý nghĩa tượng trưng cho một năm mới mà phải gọi là với rất nhiều những cái điều mới đẹp, tươi sáng đối với họ, thưa quý vị. Đó. Ở Hoa Kỳ, như quý vị thấy, đó là một cái dịp, Tết dương lịch cũng là một dịp cho người ta quây quần, người ta tụ họp với nhau, ha, thưa quý vị, ha, để mà chào đón cái năm mới. Mọi người thường cùng nhau ngồi trong những cái quán rượu, quý vị có thấy đúng không? Hay hoặc cùng nhau ngồi ở nhà trước tivi, hàn huyên tâm sự cùng nhau, đếm ngược thời gian, những cái khoảnh khắc cuối cùng trên cái chiếc đồng hồ và cùng nhau đón mừng năm mới. Đông vui nhộn nhịp hơn thì mọi người sau cùng nhau đến quảng trường thời đại Times Square ở New York, hay hoặc là ở những cái downtown của các thành phố lớn ở Hoa Kỳ để mà chúng ta đón mừng cái năm mới. Như quý vị thấy thì đã rất là vui. Từ Dallas, Houston, Washington, San Francisco, mọi miền trên đất nước Hoa Kỳ đều úa ra đường trong cái khoảng thời gian phải gọi là rất là đáng nhớ của năm cũ và chuyển sang năm mới, thưa quý vị, tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Còn nếu mà ở Nga thì Tết dương lịch đó là một cái dịp để mà người ta tụ họp bên cái cây, người ta kêu là lúc đó ta kêu là cái cây năm mới, thì cha mẹ sẽ trao tặng những cái món quà năm mới ý nghĩa dành cho các con của mình dưới cái cây năm mới đó, thưa quý vị. Phải gọi là chúng ta, nếu mà chúng ta nói về những cái điều những cái ý nghĩa đó, những cái phong tục mà đón Tết dương lịch, thì phải gọi là chúng ta phải đi vào chi tiết cụ thể hơn chút xíu đi ha. Mời quý vị cùng đi vào chi tiết cụ thể một số nước. Thôi bây giờ mình chọn khoảng 10 nước đi, mình đi vào chi tiết hơn một chút xíu ha, thưa quý vị ha. Thưa quý vị, ở nước Anh thì nước Anh có một lịch sử phát triển lâu đời và đã cũng như đang là một cường quốc, cho nên những cái phong tục, những cái nét văn hóa của người Anh rất là đa dạng. Và cái thời khắc ý nghĩa giữa năm cũ và năm mới thì tất cả mọi người ở xứ sở Anh Quốc, tức là xứ sở sương mù á, sẽ cùng tụ tập ở quảng trường có tên là Trafalgar, cũng như là quảng trường Piccadilly Circus. Đây là hai cái công trình đặc biệt của cái nước Anh, bởi vì sẽ phát ra cái thông báo đặc biệt về cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Và họ cũng đã đứng ở hai nơi này để mà được nghe cái tiếng chuông của cái tháp đồng hồ Big Ben, hay còn gọi là tháp Elizabeth ở thủ đô London, để cũng đồng thời là một cái thành phố du lịch London nổi tiếng nhất ở nước Anh, phải không thưa quý vị? Đó là một cái điều đặc biệt ở xứ sở Anh Quốc. Các nước châu Âu thì chúng tôi muốn đề cập đến cái nước Ý. Thì thưa quý vị, nước Ý là một trong những cái phong tục nói về cái Happy New Year, chào mừng năm mới, thì không thể nào mà thiếu trong cái đêm giao thừa của người dân Ý. Đó là họ ăn nho bánh và họ tổ chức nhiều những cái cuộc vui. Rồi sau đó thì họ xuất hành với quan niệm là nếu mà gặp người già nha, người gù á, thì sẽ may mắn cả năm. Và ngược lại sẽ xui xẻo nếu mà gặp phải trẻ con hay hoặc là tu sĩ. Cái này theo như bài viết thì cũng chưa có nắm rõ là tại sao được ở xứ Ý, thưa quý vị. Khi mà chúc Tết nhau ở xứ Ý thì thường thì phải kèm theo cái bài hát và câu hát năm mới. Thời tiết 12 ngày đầu năm được coi là tương ứng với thời tiết 12 tháng trong năm. Thì trong ngày đầu tiên của năm mới thì người dân Italy tức Ý lại lợi thi nhau nhảy xuống một con sông có tên là sông Tiber, và từ cái cây cầu Cavour, với một cái đức tin hành động này sẽ mang lại may mắn và thành công cho mọi người ở trong năm mới đó, thưa quý vị. Ở Ý thì người vào cái ngày cuối cùng trong năm thì người dân Ý có một cái bữa tối với cái món ăn truyền thống người ta kêu là xúc xích heo đó, xúc xích heo lâu đời truyền thống cotechino với đậu lăng. Giống như ở những cái vùng khác ở xứ sở châu Âu thì món thịt heo được cho như là mang lại một cái may mắn trong năm mới. Ngoài ra thì họ cũng ném vải cũ ra khỏi cửa sổ vào lúc nửa đêm để mà cầu mong may mắn trong cái năm mới. Thưa quý vị, họ ném vải cũ ra khỏi cái cửa sổ vào lúc nửa đêm để mà cầu mong may mắn trong năm mới. Ở xứ sở Ý, chúng tôi cũng đi vào chi tiết một chút như vậy. Còn ở German, ở nước Đức, thì cái lời đón năm mới ở nước Đức kéo dài trong một tuần lễ. Thì thưa quý vị, 15 phút trước khi mà giao thừa thì mọi người đều phải ngồi yên ở trên ghế. Và khi mà chuông đồng hồ điểm lên thì họ đều nhảy xuống khỏi cái ghế và ném một cái vật nặng ra phía sau, coi như là họ vứt bỏ mọi cái khó khăn, mọi cái hoạn nạn để bước vào một cái năm mới tốt đẹp, nhẹ nhàng hơn. Trẻ em sẽ tập hợp thành những cái nhóm nhạc với những chiếc kèn harmonica đó, cũng như là chiếc phong cầm, đem đến một cái bầu không khí náo nhiệt trên khắp những cái đường phố ở xứ Đức. Người lớn thì cầm trong tay những cái lá cờ rực rỡ màu sắc theo sao ca hát để mà đón chào năm mới. Ở nông thôn Đức thì còn lưu giữ lại một cái phong tục cổ xưa, đó là thi, mà phải gọi là người ta kêu là thi leo cây. Thì quý vị, các chàng trai thi nhau trèo lên những cái cây nhẵn bóng như vậy. Đó, trèo lên những cái cây nhẵn bóng, và người mà leo giỏi nhất, người mà trèo được lẹ nhất thì coi như là anh hùng của năm mới. Ở tại Đức thì trong cái đêm giao thừa thì mỗi nhà thường bày lên trên bàn tiệc một cái chiếc đĩa có đựng 12 cái củ hành. Quý vị, những cái củ hành này được khoét những cái lỗ nhỏ và rắc muối vào đó. Mỗi củ hành được đặt tên cho mỗi tháng ở trong năm. Đó, 12 củ hành. Ở các vùng nông thôn ở Đông Đức cũ thì người dân vẫn còn có một cái tục lệ đổ chì, cái chất chì á, tức cái vị đổ chì nóng lên một cái thìa, rồi sau đó họ sẽ ném xuống nước, sau đó sẽ vớt chì lên, và căn cứ theo cái hình dáng màu của chì thì người ta tuyên đoán trong năm sẽ làm ăn phát đạt hoặc là thất bại, hay hoặc là những điều sẽ xảy ra trong năm mới đối với họ như thế nào. Nếu là một cái hình trái tim hay hoặc là hình một chiếc nhẫn thì sẽ có tin mừng về cưới xin, hình một con tàu thì sẽ phải đi xa, hình một con heo có nghĩa là sẽ được thưởng thức những cái món ăn ngon. Và khi mà đồng hồ điểm 0 giờ của cái đêm giao thừa thì cũng là lúc mà người dân ở xứ Đức ôm nhau, trao nhau những cái nụ hôn nồng thắm, chúc nhau năm mới an lành bằng cái câu nói Gute Nucha hay hoặc là Happy New Year. Sau đó thì một gia đình quay quần bên nhau trong những cái bữa tiệc thịnh soạn với đầy đủ những cái món ăn và cùng nhau xem các chương trình truyền hình đặc biệt, đó là xứ sở Đức là như vậy. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói thêm về ở bên Pháp thì đêm giao thừa ở bên Pháp, người Pháp họ sẽ dùng rượu để họ đón năm mới. Từ cái đêm giao thừa thì mọi người bắt đầu mở tiệc ăn uống cho đến 3 tháng 1 họ mới kết thúc nha. Ngoài cái vấn đề là thủ đô ánh sáng ra thì đêm giao thừa thì họ phải dùng rượu để mà đón năm mới. Và thưa quý vị, từ sáng sớm của ngày mùng 1 thì mọi người đều xem cái hướng gió. Họ xem hướng gió, thưa quý vị. Nếu là gió nam thì năm ấy thì sẽ là mưa thuận, gió hòa. Năm mới thì sẽ bình an. Và nếu mà gió tây thì sẽ là năm của cái nghề cá và cái nghề bắt sữa bò sẽ phát đạt. Nếu là gió ở hướng đông thì năm đó sẽ có hoa quả được mua. Còn nếu là gió bắc thì năm đó là cái năm mất mùa. Tại thủ đô Paris, nếu mà trong cái lần mà xuất hành đầu tiên của năm mới mà ai mà gặp một hoặc ba anh lính thủy thì may mắn, tức là lính hải quân thì sẽ may mắn theo suốt năm. Rượu vang là một cái thức uống không thể thiếu trong những cái ngày đầu năm mới tại xứ Pháp. Mâm cỗ Tết ở nơi đây cũng khá là thịnh soạn, khó có thể thiếu hai cái thứ, đó là quả hồ đào. Quả hồ đào thì theo như người Pháp họ nói thì tượng trưng cho một cái sự tốt lành, cũng như là cái củ hành gia vị chủ yếu đó. Người Pháp còn dự báo thời tiết năm mới qua những cái lát hành trộn muối ngâm giấm. Ở miền Đông, cái lúc giao thừa thì người ta sẽ ngậm đồng tiền vàng để mà cầu mong phát đạt giàu sang. Ở miền Tây, nam thanh nữ tú thì dắt nhau vào rừng tìm cây tầm gửi từ chiều cuối năm. Anh chàng nào mà tìm thấy và mang về đầu tiên sẽ được phong là vua tầm gửi và có quyền ôm hôn những cô gái đẹp đi ngang nhà mình trong suốt cái ngày mùng 1 đó, thưa quý vị. Đó là xứ sở Pháp, những cái tục lệ nó là như vậy, thấy cũng vui vui hết. Thưa quý vị, có xứ sở Spain, Tây Ban Nha thì như thế nào? Thưa quý vị, khi mà cái hồi chuông đầu tiên của năm mới mà được ngân lên thì mọi người dân ở xứ sở Tây Ban Nha cùng bỏ một cái quả nho đầu tiên vô trong miệng. Khá là khó để mà kịp nhai hay hoặc là thưởng thức hương vị của nó, bởi vì chỉ 2 giây sau là đến cái hồi chuông thứ hai và quả nho thứ hai sẽ bắt đầu. Suốt 12 cái hồi chuông là 12 cái quả nho. May mắn được quý vị, và nếu có thể ăn liên tục 12 quả trong ở cái tiếng chuông cuối cùng thì cái người đó sẽ gặp may mắn trong cái năm mới. Mặc dù không biết chính xác cái sự ra đời của phong tục này, nhưng mà nhiều người nói rằng là cái truyền thống này bắt nguồn từ những năm 80 của thế kỷ thứ 19 đó, thưa quý vị. Tầng lớp thượng lưu ở Madrid ăn nho cũng như là uống champagne vào cái ngày cuối cùng của năm, cũng giống như người Pháp vậy đó. Và một số người dân ở thủ đô Madrid, xứ sở Tây Ban Nha, tới cái đường có tên là Puerta del Sol để mà được nghe tiếng chuông ngân trước cái thềm năm mới, cũng bắt chước với thượng lưu ăn nho với một cái thái độ mỉa mai và châm biếm lắm. Không chỉ nhai ngấu nghiến nho và cái giữa đêm thì họ còn mặc cả cái nội y màu đỏ như là quần lót áo ngực, hay hoặc là thậm chí cả cái bít tất đỏ, tức là vớ đỏ. Và một cái điều thú vị nhất đó là cái món đồ này phải được nhận từ người khác nha. Ngoài hai cái phong tục nêu trên thì chúng ta cũng đừng quên một cái phong tục thứ ba của xứ sở này cũng không kém phần hấp dẫn so với ăn nho và mặc nội y đỏ khi mà đến đây. Đó là gì? Bỏ một cái chiếc nhẫn vàng vào cái ly rượu mừng cava hay hoặc là ly rượu mừng champagne có bọt. Nhưng mà nhớ là đừng uống cả nó nha, nếu không điều này sẽ mang lại vận rủi đó. Và khi mà chiếc đồng hồ điểm xong 12 tiếng và những cái quả nho cuối cùng không còn, là cái lúc mọi người hôn lên má nhau chúc mừng bằng những ly rượu cava và họ sẽ ăn bánh turon, thưa quý vị. Vâng, những cái điều thú vị cũng như là cái ý nghĩa của cái lễ Tết dương lịch mà Hoàng Tính đang hầu gửi đến cho quý vị đi qua một số nước. Và tiếp theo đi vào chi tiết một chút xíu của cái xứ sở Đan Mạch thì thưa quý vị, ở xứ sở Đan Mạch có một cái phong tục thú vị vào năm mới, đó là gì nè? Đó là những cái người hàng xóm sẽ qua nhà của nhau, đứng trước cửa nhà ném bát đĩa vô quăng vô nhà. Nhà nào mà càng có nhiều đĩa vỡ càng gặp nhiều may mắn trong cái năm mới, và điều đó chứng minh họ có nhiều bạn thân. Vui mà liền không biết nó nói đĩa nên rơi nhiều hay hoặc là giận mình liền hả thưa quý vị. Cái đó mình không biết cái xứ sở Đan Mạch này nó như thế nào. Và thưa quý vị, ở một số quốc gia thì bát đĩa vỡ vào cái dịp năm mới là một cái sự xui xẻo, nhưng mà đối với người dân Đan Mạch á, ở bên xứ châu Âu á, thì điều này nó mang một cái ý nghĩa trái ngược hẳn. Nó mang lại những cái điều may mắn. Trong năm thì những cái chiếc bát đĩa cũ không dùng nữa thì mọi người họ sẽ giữ lại. Đến giao thừa thì họ sẽ qua nhà của những người thân, những người hàng xóm mà họ yêu quý lắm á, và ném bát đĩa vào nhà họ. Nhà nào mà càng có nhiều bát đĩa vỡ sẽ càng may mắn trong năm mới. Và nếu mà mình mà càng ném bát đĩa vào nhà ai nhiều bao nhiêu thì là càng chứng tỏ cái mức độ thân thiết giữa mình với lại gia chủ là càng nhiều bấy nhiêu nha thưa quý vị. Thay vì cái việc thưởng thức những cái bữa tiệc với đầy thịt và rượu thì người dân của xứ sở Đan Mạch lại như thế nào này? Rất xem trọng những cái loại rau xanh như là cải xoăn, cải bắp thảo, vân vân. Họ quan niệm rằng là màu xanh của những cái loại rau này rất là giống với cái màu của tiền ở nước họ, và cái điều này sẽ mang đến cho họ một cái sự may mắn, một cái sự đủ đầy và tài lộc cho một năm mới khang khang. Người Đan Mạch thường chế biến chung những cái loại rau này với những cái thực phẩm khác để mà tạo nên những cái món ăn tuyệt vời với cái vị rau thanh mát, bổ dưỡng. Đặc biệt thì thưa quý vị, họ thường ăn rau xanh hấp với đường và quế, và đây là một cái món không thể thiếu của người Đan Mạch vào cái dịp năm mới đó thưa quý vị. Còn ở Canada, sát bên mình nè, trên mình nè, thì như thế nào thưa quý vị, trong cái năm mới hoạt động thú vị thì có phần kỳ lạ đầu tiên phải nhắc đến trong cái ngày Tết tại Canada, đó là cái tục tắm. Trời ơi, tắm nước lạnh trong cái thời tiết giá buốt này. Nếu như ở Việt Nam chúng ta thấy có những cái tập tục độc đáo trong cái ngày Tết, có thể kể đến như là tục cướp chồng ở Tây Nguyên, hay là ông ăn trộm lấy mai trong cái đêm giao thừa của cái người dân tộc thiểu số, người lô lô, hoặc là gọi hồn của dân của những cái người Thái. Thì ở Canada, thưa quý vị, vào cái ngày đầu năm mới thì tất cả mọi người không phân biệt giới tính tuổi tác đều mặc đồ bơi nhảy xuống nước lạnh để mà đón chào một cái năm mới an lành, hạnh phúc. Không biết ấm áp có không? Với cái giá lạnh của một cái mùa đông, chỉ nghĩ đến cái việc nhảy xuống cái vào nước lạnh thôi cũng đã thấy sợ rồi, phải không thưa quý vị? Phong tục xây tuyết quanh nhà vào cái dịp Tết tại Canada. Canada là một cái tập tục khá là nhiều quý vị biết. Cứ mỗi dịp Tết đến thì người dân Canada thường xây tuyết xung quanh ngôi nhà ở chèn 7.1 năm giây, khác với cái người Việt là làm cây nêu để mà xua đuổi ma quỷ. Thì người Canada quan niệm rằng núi tuyết có một cái khả năng ngăn ma quỷ vào phá hoại. Như vậy một năm mới họ sẽ được bình yên nhiều hơn. Canada chắc chắn sẽ là một đất nước rất tuyệt vời và nhiều điều thú vị hơn nữa nếu mà chúng ta được đến ở đây một lần. Lễ hội chào đón năm mới luôn là một cái dịp vui chơi tưng bừng với nhiều những cái phong tục thú vị. Dù phong tục tại Canada vào cái ngày Tết đa dạng như thế nào, thì người dân xứ sở Canada vẫn luôn mong cầu cho một năm mới được bình an hạnh phúc như là những người dân ở các quốc gia khác trên thế giới, phải không thưa quý vị? Nói cái nước trên của mình là nước Canada mà không có nói về cái nước ở dưới mình là không có được, phải không thưa quý vị? Thôi nói luôn cái nước Mexico. Đó, mấy amiga, amigo của tôi đâu rồi? Em là có những cái người bạn thân amigo đó rồi. Thì thưa quý vị, trong cái thời khắc đón chào năm mới, người Mexico thường tụ họp với người thân và bạn bè trong đêm giao thừa, tức là ngày 31 tháng 12 của năm cũ. Thì người dân nước này có một cái phong tục đặc biệt như là quây quần bên gia đình, bên người thân, bên bạn bè, mở tivi lên để mà chờ cái hồi chuông báo hiệu 12 giờ. Mỗi lần mà đồng hồ gõ một tiếng tăng, mỗi lần chuông ngân lên tăng, người dân lại ăn một cái quả nho, một quả tượng trưng cho một trong 12 tháng của năm, và ước một cái điều ước. Sau đó thì mọi người ôm nhau và chúc nhau năm mới vui vẻ. Cũng vào cái đêm giao thừa thì thưa quý vị, một số những cái người, đặc biệt là phụ nữ xứ sở Mexico, sẽ mặc đồ lót màu đỏ với ý nghĩa năm mới sẽ tìm được tình yêu, tìm được lớp. Và ngoài ra thì còn một số những cái người sẽ như thế nào, xách vali đi vòng quanh nhà với hy vọng là sang năm sẽ xuất ngoại. kế bên Mỹ nè, phải xuất ngoại cho lẹ chứ. Vào ngày 6 tháng 1 theo phong tục thì người Mexico sẽ ăn một cái chiếc bánh được khoét một cái lỗ nhỏ và đặt vào một cái món đồ chơi ở trong đó. Người nào mà ăn phải cái phần bánh có cái món đồ chơi đó thì phải chuẩn bị một cái bữa ăn đặc biệt vào ngày 5 tháng 2 để mà thết đãi mọi người. Ngoài ra thì trong bữa tiệc cuối năm thì người dân xứ sở Mexico không thể thiếu đậu đen, bởi vì họ coi đậu đen là một cái món ăn của cái dân tộc của họ. Thưa quý vị, ngoài ra ở Mexico có một cái phong tục cũng khá là đáng sợ, đó là gì thưa quý vị? Trò chuyện với hồn ma. Đây là một cái phần tín ngưỡng của người dân xứ sở này. Họ tin rằng sẽ nói chuyện được với người thân đã khuất. Vào đầu năm mới, người Mexico sẽ dành ra 15 phút để mà tưởng niệm, đặt câu hỏi và xin người chết một cái lời hướng dẫn cho năm mới. Thưa quý vị, rồi, đến nước nào nè? Thôi thêm nước nữa đi. Cái nước mà vừa mới đoạt cúp vàng trong giải túc cầu vừa mới trôi qua, thưa quý vị, đó, Argentina. Năm mới là một trong những cái ngày lễ lớn của người dân xứ sở Argentina. Trong cái đêm giao thừa, mọi người trong gia đình Argentina thường quây quần bên nhau và cùng thưởng thức bữa tiệc đặc biệt vào lúc 11 giờ và chờ đón cái thời khắc chuyển giao năm mới. Giao thừa điểm lên, mọi người đốt pháo hoa trong cái khoảng 30 phút hay hoặc là ít hơn. Tiếp theo đó thì thanh niên sẽ dự những cái bữa tiệc năm mới tại những cái câu lạc bộ khiêu vũ cho đến sáng hôm sau luôn. Và thưa quý vị, vào cái ngày 1 tháng 1 của năm mới thì hầu hết mọi người ở xứ sở Argentina sẽ đi bơi ở sông, ở hồ hay hoặc là ở những cái hồ bơi. Tức là nước sẽ được người Argentina xem như là một cái thứ thánh khiết nhất ở trong vạn vật. Do vậy mà trong cái ngày lễ Tết dương lịch thì nha nha người người sẽ lũ lượt kéo nhau ra sông để mà tắm, ta kêu là tắm mừng năm mới, tôi cứ về swimming happy new year. Đó. Trước lúc mà xuống nước thì người Argentina người ta phải rải những cái cánh hoa tươi trên cái mặt sông, sau đó thì mọi người cùng cười vang lên và nhảy ùa xuống sông để mà tắm gội. Và thưa quý vị, họ dùng những cánh hoa tươi họ chà sát lên thân thể để mà họ tẩy rửa những cái ô uế, những xấu xa của năm cũ và cầu mong những cái điều tốt đẹp cho năm mới. Giao thừa điểm lên, mọi người đốt pháo hoa trong khoảng nửa tiếng, tiếp đó thì thanh niên sẽ giống như Hoàng Tĩnh nói gì đó, cũng rất là vui ha thưa quý vị ha. Còn đối với Hoa Kỳ thì quý vị biết rồi, đêm Hoa Kỳ thì mọi người sẽ tập trung cùng nhau để mà đếm ngược thời gian để chào đón khoảnh khắc đầu năm của một năm mới, phải không thưa quý vị? Đó, bước sang năm mới, ngày đầu năm mới, cuộc sống ở xứ sở Hoa Kỳ này khá là thầm lặng. Các văn phòng chính phủ, cơ quan, trường học đều đóng cửa, nghỉ như quý vị thấy. Và người ta sẽ dành được phần lớn thời gian bên gia đình đi thăm hỏi bạn bè hoặc là tổ chức ăn uống. Trong dịp năm mới, người dân Hoa Kỳ có truyền thống ăn bắp cải với hy vọng là sẽ gặp được